thôi Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính thưa quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui vì mỗi tuần được trò chuyện với quý chị em qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa cho chúng ta được thông công với nhau qua tình yêu của Chúa và qua làn sóng điện này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về người đàn bà tên Giê-sa-bên trong Thánh Kinh Cựu Ước. Qua hai bài học trước đây, chúng ta đã biết bà Giê-sa-bên, vợ vua A-háp, là công chúa nước Si-đôn. Bà thờ tà thần Ba-an và ác tạc tê. Bà say mê các tà thần này đến nỗi bà muốn đem các tà thần này vào Israel và đặt ngang hàng với Đức Chúa Trời của người Israel. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài qua tiên tri Eli và đã tiêu diệt các tiên tri của bà Giê-sa-bên. Đặc điểm thứ hai của bà Giê-sa-bên là bà là người đàn bà hung dữ và cứng cỏi, không vâng phục chồng, nhưng lấn quyền chồng và điều khiển tất cả mọi việc trong gia đình cũng như trong nước. Vì vua Ahab là một người đàn ông nhu nhược, hèn yếu, ích kỷ và ấu trĩ, nên bà vợ ông đã lợi dụng cơ hội điều khiển chồng và nắm quyền trong nước Israel. Thật ra Ahab chỉ là ông vua bù nhìn, người chồng nhu nhược, vợ xui gì làm nấy, không hề biết phân biệt phải trái. Nếu bà Giê-sa-bên là người kính sợ Chúa và thật sự muốn giúp chồng, với sự khôn ngoan và tài trí của bà có thể giúp A-háp cai trị nước một cách tốt đẹp. Nhưng điều đáng tiếc là bà không kính sợ Chúa, thờ tà thần và có nhiều cao vọng. Bà đã dựa vào quyền thế của chồng, lợi dụng địa vị hoàng hậu để đạt những cao vọng ích kỷ và xấu xa của mình. Có người đã gọi bà Giê-sa-bên là một thiên tài của tội lỗi và gian ác. Bà là vợ của vua, nhưng bà đã trở thành người nắm quyền, độc tài và tàn ác. Trong khi đó, chồng bà chỉ có danh, chứ không có thực quyền. Bà Giê-sa-bên lấn quyền chồng không những vì vua A-háp quá nhu nhược, nhưng cũng vì ông rất là ấu trĩ. Bà Giê-sa-bên xem chồng chẳng khác gì một đứa bé con, bảo gì làm nấy. Thật ra, ông Ahab không phải là người tàn ác. Khuyết điểm của ông là ham lạc thú và yếu hèn, sống cho mình chứ không biết cai trị dân. Nhưng dưới sự điều khiển của bà Giê-sa-bên, triều đại vua Ahab đã trở thành triều đại tội lỗi nhất trong lịch sử Do Thái. Trong hôn nhân, người đàn bà thường được kể là phái yếu, cần sự chăm sóc, bảo vệ và hướng dẫn của chồng. Trong hôn nhân của Ahab và Giê-sa-bên thì ngược lại, vua Ahab là người yếu đuối, nhu nhược, cần được vợ an ủi, chăm sóc và hướng dẫn. Còn bà Giê-sa-bên là người cứng rắn. Bà không vâng phục chồng, nhưng xem thường chồng. Bà dùng tính cứng rắn, tàn ác và sức thu hút của bà để xiềng Ahab lại và sai khiến ông làm theo ý bà. Bây giờ mời quý chị em nghe câu chuyện sau đây, được ghi lại trong sách Các Vua thứ nhất chương 21, để thấy rõ hình ảnh một người đàn bà không có lòng nhân, dựa vào quyền thế của người chồng nhu nhược để tàn hại người lành. Thánh Kinh ghi như sau. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Na-bốt, người Gít-rê-en, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-en, giáp với cung điện của Ahab, vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng: "Hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên cung điện ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi tiền bạc." Nhưng Naboth thưa lại với Ahab: "Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi." Ahab trở về đền, buồn và giận vì cớ lời Naboth đã nói: "Tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi." Ahab nằm trên giường, xây mặt đi và không chịu ăn. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng: "Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn?" Người đáp: "Vì ta có nói chuyện với Naboth rằng: hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác." Song người đáp lại rằng: "Tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi." Hoàng hậu Giê-sa-bên bèn nói: "Có phải ông là vua cầm quyền trên Israel không? Thôi, dậy ăn uống và vui vẻ đi. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Naboth." Giê-sa-bên liền viết thơ nhân danh Ahab, đóng ấn của vua, gửi cho các trưởng lão và những người quý tộc sống trong cùng thành với Naboth. Trong thơ nói như vậy: "Hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở đầu dân sự. Đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng: người đã rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Sau đó, hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi." Những người của thành Naboth, tức là các trưởng lão và người quý tộc, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thơ mà người đã gửi. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người tại trước mặt cả dân sự mà rằng: Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết. Khi Giê-sa-bên hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab: "Hãy dậy, nhận lấy vườn nho mà Naboth người Gít-rê-ên đã từ chối, không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi." Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy, đi xuống vườn nho của Naboth, đặng lấy làm của mình. Trích Các Vua Nhất chương 21 từ câu 1 đến câu 16. Qua câu chuyện Thánh Kinh ghi lại mà chúng tôi vừa trích đọc, chúng ta thấy bà Giê-sa-bên là người khinh chồng, xem chồng như một đứa bé con. Vua Ahab thích vườn nho của Naboth, nhưng ông yêu cầu hay thương lượng gì, Naboth cũng không chịu nhường vườn nho đó cho ông. Lời đề nghị của Ahab khá hợp lý và công bằng. Ông nói ông sẽ đổi cho Naboth một vườn nho khác, hoặc là ông sẽ mua và trả tiền đàng hoàng. Tuy nhiên, vì đây là tài sản của ông cha để lại, Naboth không thể bán hay nhường cho người khác, dù người đó là vua. Người Do Thái cũng như người Việt chúng ta, miếng đất hương hỏa của ông bà, cha mẹ để lại rất là quan trọng và giá trị, không thể đem bán cho người khác. Lời từ chối của Naboth là hợp lý và chính đáng. Nhưng ông vua ấu trĩ Ahab không chấp nhận. Ông vốn quen muốn gì được nấy. Bây giờ điều ông muốn bị từ chối, nên ông phản ứng như một đứa trẻ. Đó là nằm vạ, không ăn. Bà Giê-sa-bên, vợ vua Ahab, vốn biết tính chồng như trẻ con, nên khi thấy ông buồn rầu, nằm trên giường quay mặt vào vách, không chịu ra bàn ăn, bà biết ngay là có điều gì không vừa ý ông. Bà hỏi: "Tại sao nhà vua buồn rầu và không chịu ăn?" Vua Ahab kể cho vợ nghe mọi chuyện. Nếu là người vợ khôn ngoan, bà Giê-sa-bên phải khuyên chồng rằng: "Ông là vua, giàu có, ông đã có bao nhiêu tài sản, đất ruộng, cung điện, vàng bạc, châu báu. Còn anh Naboth kia, nghèo, chỉ có một vườn nho của tổ tiên để lại. Ông mua làm gì, có giá trị đâu. Còn bao nhiêu vườn nho khác trong nước ông có thể mua. Thôi, đừng buồn làm gì, vân vân." Đáng lẽ bà Giê-sa-bên phải khuyên chồng và giúp chồng xử sự như một người lớn. Trái lại, bà trả lời chồng một cách quỷ quyệt, vừa nói khích chồng, vừa vỗ về hứa hẹn với ông, như nói với con: và vừa bày tỏ tấm lòng độc ác và mưu mô của mình. Bà nói, có phải ông là vua trong Israel không? Thôi đừng buồn nữa, dậy ăn uống và vui vẻ đi. Tôi sẽ cho ông cái vườn nho của Naboth. Bà Giê-sa-bên chỉ vỗ về an ủi chồng một câu như thế, rồi bà bắt đầu thi hành ý định gian ác của mình. Bà xem thường chồng đến độ ông đòi hỏi một điều vô lý mà bà cũng sẵn sàng chiều theo. Quý chị em thân mến, vì thì giờ có hạn, bài học về bà Giê-sa-bên trong Thánh Kinh Cựu Ước xin tạm ngừng nơi đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những đặc điểm khác của bà Giê-sa-bên để chúng ta nhìn thấy những gương xấu mà tránh đi. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con như cha thêm lên đến khi lá thu thôi lửa cay, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay, và đến thiên thu cho con như cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ thân mến tạm biệt quý thính giả.